Đài Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, thành phường Tú Anh, Trọng Thành và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 22 tháng 9, 2012.
Thêm 3 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng về phiên xử 3 blogger Việt Nam vào thứ Hai tuần tới.
Báo chí Nhật tố cáo chính quyền Trung Quốc thuê ngư dân biểu dương lực lượng.
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt hạt nhân.
Pháp huy động cảnh sát ngăn ngừa Hồi giáo cực đoan biểu tình bạo động.
Phe đối lập chỉ trích cuộc bầu cử quốc hội tại Belarus vào ngày mai.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc dịu giọng với ASEAN trên vấn đề Biển Đông.
Kính thưa quý vị, thêm 3 tổ chức bảo vệ nhân quyền lên tiếng về phiên xử 3 blogger Việt Nam. Ngày thứ Hai tuần tới, 24 tháng 9, 3 blogger Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, Phan Thanh Hải, tức blogger Anh Ba Sài Gòn, và Tạ Phong Tần sẽ bị đem ra xét xử tại Sài Gòn với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Hôm qua, thêm 3 tổ chức nhân quyền quốc tế bày tỏ mối quan ngại về phiên tòa này. Trong một thông cáo đề ngày 21 tháng 9, Đài quan sát bảo vệ các nhà đấu tranh nhân quyền, một tổ chức kết hợp Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền với Tổ chức Thế giới chống tra tấn, cùng với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đã tuyên bố vô cùng quan ngại trước hành động pháp lý chống 3 blogger dân chủ. Trong bản thông cáo, 3 tổ chức nói trên nhắc lại rằng, blogger Điếu Cày vẫn bị giam tù suốt 23 tháng, ông Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần cũng bị tạm giam chờ xét xử từ 23 và từ 12 tháng qua. Việc tạm giam chờ xét xử quá lâu như vậy đã vi phạm luật pháp quốc gia và quốc tế, kể cả vi phạm Điều 120 trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của Việt Nam. Đài quan sát bảo vệ các nhà đấu tranh nhân quyền và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam cũng bày tỏ mối quan ngại cho việc các nhà blogger nói trên sẽ không được xét xử phân minh. Thêm vào đó, gia đình blogger Điếu Cày đã chịu rất nhiều áp lực, chẳng hạn như ngày 16 tháng 9, vợ của blogger Điếu Cày và em gái của bà Tạ Phong Tần đã bị công an dùng vũ lực bắt về đồn thẩm vấn với lý do gây tai nạn giao thông khi họ đến dự lễ 49 ngày cho mẹ của bà Tạ Phong Tần. Trong ngày hôm đó, họ cũng đã bị bọn côn đồ tấn công ngay trước mặt công an. Cũng xin nhắc lại là ngày 30 tháng 7 vừa qua, bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ của bà Tạ Phong Tần, đã tự thiêu trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu để phản đối vụ bắt giam tùy tiện con gái bà. Trong bản thông cáo, 3 tổ chức nhân quyền nói trên cho biết cuộc đàn áp những nhà đấu tranh sử dụng Internet vẫn tiếp diễn kể từ năm 2008, với nhiều cuộc bắt bớ tùy tiện và giam tù. Hơn nữa, chính quyền Việt Nam vừa đưa ra dự thảo nghị định quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng. Nếu được thông qua, sẽ cho phép nhà cầm quyền tự ý mở rộng quyền kiểm duyệt, kiểm soát và có thể ghép tội hình sự những ai dùng Internet ở Việt Nam. Vào tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh đàn áp 3 blog đi đầu trong việc vận động cho nhân quyền, cải cách dân chủ cũng như tố cáo các trường hợp tham nhũng, đồng thời ra lệnh bắt tất cả những ai có liên hệ với các blog này. Đài quan sát bảo vệ các nhà đấu tranh nhân quyền và Ủy ban bảo vệ quyền là người Việt Nam một lần nữa kêu gọi các đại diện ngoại giao và cộng đồng quốc tế ở Hà Nội gửi quan sát viên đến tham dự phiên tòa xử 3 blogger và thúc giục Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà Tạ Phong Tần, ông Nguyễn Văn Hải và ông Phan Thanh Hải, trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho họ. Hôm qua, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch trụ sở tại New York cũng đã ra thông cáo yêu cầu Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với 3 blogger Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần và trả tự do ngay lập tức cho họ.
Báo chí Nhật Bản tố cáo chính quyền Trung Quốc thuê ngư dân biểu dương lực lượng. Trong khi đó, lần đầu tiên tại Tokyo, khoảng 800 người Nhật đã tham gia một cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Theo AFP, trưa nay tại Tokyo, khoảng 800 người Nhật đã tham gia một cuộc biểu tình đầu tiên lên án chế độ Trung Quốc là phát xít. Đoàn biểu tình khẳng định không bao giờ nhượng bộ trước đe dọa quân sự của Bắc Kinh. Trong khi đó, thì tại Trung Quốc, phong trào xuống đường đã giảm hẳn từ ngày 19 tháng 9. Còn trên biển, gần một tuần lễ sau khi Tân Hoa Xã loan báo 1.000 tàu cá kéo ra điếu ngư, tình hình tại chỗ ngày hôm nay ra sao? Không thấy Bắc Kinh bổ sung thông tin. Ngược lại, báo chí Nhật Bản cho biết thêm một số chi tiết và tố cáo Trung Quốc dùng ngư dân như đạo quân tiên phong xâm lược biển đảo các quốc gia láng giềng như Việt Nam và Nhật Bản. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật những thông tin mới nhất.
Khi nhà cầm quyền địa phương của Trung Quốc loan báo là sẽ có 10.000 tàu đổ ra biển và trong số đó có khoảng 1.000 chiếc sẽ tiến về quần đảo Điếu Ngư ở Senkaku. thì phía Nhật cũng đã chuẩn bị để mà coi như là ngăn chặn có tất cả khoảng chừng 30 tàu tuần duyên và xa xa có cả một số tàu chiến hỗ trợ nữa. Nhưng mà Nhật Bản đã dùng tất cả những cái phương tiện có thể nói là tối tân nhất từ vấn đề vệ tinh, máy bay cho tới tàu. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì không hề thấy bóng dáng của những chiếc tàu đó tiến về phía cái quần đảo tranh chấp. Mà họ biết được là có một số tàu đang đánh cá ở tại cái vùng phía bắc của cái quần đảo này là khoảng 110 cây số. Và cái nhóm chính thì đánh ở cái ngư trường ở cách khoảng chừng 200-300 cây số ở phía bắc. Thành ra có thể nói rằng là cái chuyện mà nhà cầm quyền địa phương hù dọa như là một cái cuộc là đổ bộ của cái thời quân Mông Nguyên thế kỷ thứ 13, hai lần đổ bộ Nhật Bản, hay là cái chiến thuật là biển người thì đây là biển tàu, thì nó đã không xảy ra.
Trong những ngày trước thì ở Trung Quốc biểu tình rất là đông đảo, có cả lời đe dọa như anh vừa nói là huy động hải thuyền sang điếu ngư. Báo chí Nhật đã nhận định như thế nào thưa anh về cái cuộc biểu tình trên bộ và tạm gọi là biểu dương lực lượng trên biển?
Dạ vâng, cuộc biểu tình trên bộ kéo dài liên tiếp 8 ngày là một cái sự kiện mà chúng ta thấy phải nói là cũng là khá rầm rộ và rõ ràng là có đồng tình phần nào của nhà cầm quyền và coi như là các báo chí truyền thông của Nhật Bản họ theo dõi rất kỹ và họ đã ghi nhận được là có cái sự đứng sau của nhà cầm quyền, cụ thể là qua cái việc liên lạc với một số những người cầm đầu và kể cả cái việc trả tiền cho một số những người tham dự. Số tiền được biết là khoảng 100 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 15 cho tới 16 đô la cho một đầu người. Và cái việc mà biểu dương trên biển á, thì nhà cầm quyền Chiết Giang và Phúc Kiến á, thì cũng thông báo với các chủ tàu là nếu tiến về phía quần đảo Điếu Ngư, theo họ nói, thì sẽ được trợ cấp cái tiền xăng khoảng 100.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 16.000 đô la Mỹ. Và cái bản tin ngày hôm nay của Nhật báo Yomiuri ngày 22 tháng 9 thì cũng cho biết rằng cái điều này nó cũng đã xảy ra tương tự với cái chuyện mà đoàn thuyền của Trung Quốc tiến về phương Nam hôm 1 tháng 8, 23.000 tàu đánh cá tiến về Hoàng Sa và Trường Sa, thì một số những cái chủ tàu này cũng đã được khuyến khích đi về phía Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa đó, và cái tiền trợ cấp đó là khoảng chừng 30.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 5.000 đô la Mỹ. Thì giới truyền thông Nhật Bản nó coi những cái tàu đánh cá này là tiên binh, nghĩa là những cái đơn vị coi như mở đường cho cái việc mà bành trướng của Trung Quốc.
Còn riêng tại Nhật Bản thì cái tình hình ngày hôm nay như thế nào thưa anh? Trong những ngày trước thì rất là yên ắng, không có những cái cuộc biểu tình rầm rộ chống Trung Quốc.
Dạ vâng, hôm 15 tháng 9 vừa rồi thì tại quận Shinjuku Tokyo có khoảng 70 người Nhật biểu tình chống Hàn Quốc, và nhân đó thì cũng chống Trung Quốc, họ đã có những cái biểu ngữ như là Kill China, và cái hình ảnh này đã được trang nhà Vi Bác của Trung Quốc đăng lên, kích động cái sự phẫn nộ của người Trung Quốc. Còn hôm nay ngày 22 tháng 9 thì có khoảng chừng 800 người Nhật đã đi biểu tình ở tại trung tâm thành phố Tokyo và đi gần tòa đại sứ Trung Quốc. Cái biểu ngữ mà họ mang theo đó để chúng ta nhận thấy đó là hãy cảnh giác cái sự xâm lược của Trung Quốc, và đặc biệt nhất là có một cái biểu ngữ là Trung Quốc đã lấy cừu oán để báo lại cái ân mà người Nhật Bản đã giúp đỡ Trung Quốc suốt 40 năm qua và để mà Trung Quốc có được cái bộ mặt như là ngày hôm nay.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Xảy ra đánh bom tại miền Nam Thái Lan, 6 người chết, 40 người bị thương. Hôm qua, một vụ tấn công bằng xe hơi có cài bom đã diễn ra ở miền Nam Thái Lan, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 40 người bị thương, trong đó có 19 người bị thương nặng. Vụ nổ xảy ra trong một khu chợ sầm uất ở tỉnh Pattani, trong bối cảnh quân đội Hoàng gia Thái Lan và một vài phần tử thuộc phe nổi dậy đang tiến hành thương thuyết. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dibus tường trình.
Vụ tấn công lần này chỉ xảy ra 10 ngày sau khi khoảng 100 phần tử ly khai ra đầu hàng quân đội chính quyền. Sự đầu hàng này xảy đến sau nhiều tháng thương thảo giữa chính phủ với phe nổi dậy. Thế nhưng, việc đầu hàng hoàn toàn mang tính thực dụng. Phe nổi dậy chịu buông vũ khí, đổi lại, chính phủ sẽ khoan hồng cho những tội ác mà họ đã gây ra. Tuy nhiên, các cuộc thương thảo không hề đá đồng gì đến những hồ sơ then chốt như là vấn đề đòi quyền tự trị của ba tỉnh ở miền Nam Thái Lan. Không ai biết được chính xác những người đã ra đầu hàng mới trên giữ vai trò gì trong lực lượng nổi dậy. Vụ tấn công có thể được xem như là một lời đáp trả dành cho việc đầu hàng của các phần tử nói trên, mà quân đội chính phủ xem là một chiến thắng to lớn. Qua đó cho thấy đầu não của phe nổi dậy vẫn còn hùng mạnh như trước đây. Đây cũng là một đòn cảnh báo đối với tất cả những ai trong phe nổi dậy có ý muốn phản bội. Phong trào ly khai ở miền Nam Thái Lan không được tổ chức bài bản và không hề có một ban chỉ huy rõ ràng, mà chỉ là một sự chấp phá của nhiều nhóm nhỏ lại với nhau, mà có nhóm chỉ có độ khoảng 10 người. Do đó, chính phủ và quân đội Thái Lan khó có thể nào mà dập tắt hoàn toàn phong trào này, bởi vì thương lượng với một nhóm thì không thể gây ảnh hưởng gì cho những nhóm nổi dậy khác.
Miền Nam Thái Lan có đa số người dân theo Hồi giáo. Bạo lực sắc tộc và tôn giáo vẫn luôn âm ỉ ở vùng này. Từ năm 2004 đến nay, xung đột ở đây đã gây thiệt mạng khoảng 5.300 người. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ra nghị quyết kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt hạt nhân. Hôm qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã ra nghị quyết yêu cầu Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân quân sự. Nghị quyết được thông qua trong hội nghị toàn thể của tổ chức này, bao gồm 155 nước thành viên. Nghị quyết nêu rõ, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nhấn mạnh đến ý muốn về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhằm đạt đến việc giải trừ vũ khí toàn diện, thật sự và dứt khoát trên bán đảo Triều Tiên. Tổ chức này cũng tái khẳng định quan điểm cho rằng Bắc Triều Tiên tuyệt đối không phải là một cường quốc hạt nhân quân sự theo định nghĩa của Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân mà các nước ký vào năm 1968. Bởi vậy, Bắc Triều Tiên không thể được hưởng quy chế được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân nói trên, chỉ có 5 nước được phép sở hữu vũ khí nguyên tử, đó là Pháp, Trung Quốc, Nga, Anh và Mỹ. Còn các quốc gia không có vũ khí hạt nhân cũng đồng ý không tìm cách có vũ khí hạt nhân.
Cảnh sát Pháp đã bắt được kẻ kêu gọi chặt đầu chủ nhiệm tuần báo trào phúng Charlie Hebdo. Trong khi đó tại Paris, lực lượng an ninh được tăng cường tại nhiều khu vực được xem là điểm nóng trước cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ và một số đền thờ đạo Hồi. Theo AFP, Paris đã huy động hàng trăm cảnh sát giả chiến bố trí trước đền thờ lớn của Hồi giáo và ở quảng trường nhân quyền, cũng như cấm biểu tình tại hai nơi này. Lực lượng cảnh sát cũng được tăng cường tại quảng trường công cộng được gần cơ quan ngoại giao của Mỹ. Vào lúc trưa nay, tình hình vẫn yên tĩnh. Từ buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu, các giáo sĩ đạo Hồi kêu gọi tín đồ giữ thái độ ôn hòa, dù trên các mạng xã hội vẫn liên tục có lời kêu gọi xuống đường, chống phim bán bổ đạo Hồi, mà thật ra chưa ai được xem toàn bộ ra sao. Cảnh sát Pháp nhận định là tình hình tại Paris khá yên tĩnh và họ sẽ không để bị khiêu khích. Cộng đồng Hồi giáo tại Pháp cũng không chấp nhận những hình vẽ chế giễu tiên tri của họ khỏa thân trên tuần báo Pháp Charlie Hebdo, nhưng cũng không có phản ứng cực đoan. Tuy nhiên, tuần báo trào phúng này không tránh được những thông điệp đe dọa trên một số mạng Hồi giáo quá khích. Sáng nay, cảnh sát Pháp đã bắt được một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tác giả của lời kêu gọi chặt đầu chủ nhiệm. Làn sóng chống đoạn phim chế giễu tiên tri đạo Hồi vẫn tiếp tục gây thêm nhiều cái chết. Ít nhất 17 người đã bị thiệt mạng tại Pakistan. Trong khi đó, tại Phi Châu cũng có những cuộc biểu tình huy động hàng chục ngàn người.
Phe đối lập lưu vong chỉ trích cuộc bầu cử quốc hội tại Belarus ngày mai. Ngày mai, cử tri Belarus sẽ tham gia bầu cử quốc hội. Thế nhưng, các nhà đối lập Belarus lưu vong tại Litva và Ba Lan hôm qua đã chỉ trích cuộc bầu cử này xem đây chỉ là một việc làm mất thời giờ. Bà Natalia Rajina, tổng biên tập của trang thông tin Hiến chương 97, nói với AFP rằng đòi Tổng thống Lukashenko tổ chức bầu cử tự do và công bằng, chẳng khác gì yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tôn trọng nhân quyền, hay bảo kẻ ăn thịt người hãy đổi thực đơn. Vì lo sợ cho tính mạng của mình, bà Rajina đã trốn sang Litva vào lúc bà có nguy cơ bị bỏ tù do đã đưa tin về cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi vào tháng 12 năm 2010. Trong đó, ông Lukashenko đã đắc cử tổng thống cho nhiệm kỳ thứ tư. Bà Rajina khẳng định rằng, từ 18 năm qua, ông Lukashenko không hề làm gì để bầu cử được tự do và công bằng, cho nên sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế chẳng khác gì đồng tình với tiến trình phi dân chủ này và củng cố chế độ độc tài ở Belarus. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, hiện có khoảng 15 tù chính trị đang bị giam cầm ở Belarus. Hai đảng đối lập chủ yếu ở Belarus đã kêu gọi tẩy chay bầu cử ngày mai. Họ đề nghị là thay vào đó, mọi người nên tổ chức các buổi phát suất cho dân nghèo trên toàn quốc. Kết quả của bầu cử ngày mai sẽ chẳng có gì là bất ngờ bởi vì tuyệt đại đa số các ứng cử viên đều là những người trung thành với nhà độc tài Lukashenko, cầm quyền liên tục tại Belarus từ năm 1994 cho đến nay.
Một ký giả Cuba bị bắt giam vì báo động dịch tả, kêu gọi chính quyền La Habana trả tự do tức khắc cho một phóng viên Cuba. Ông Calixto Martinez Arias bị bắt hôm Chủ nhật gần một kho hàng của phi trường La Habana. Phóng viên độc lập này có nguy cơ bị 3 năm tù với tội danh xúc phạm lãnh đạo. Theo AFP, phóng viên Calixto Martinez Arias của hãng thông tấn độc lập Hablemos bị bắt gần phi trường quốc tế La Habana vào lúc ông tìm hiểu vì sao một kiện thuốc viện trợ của Tổ chức Y tế Thế giới bị hư hại trong lúc tồn kho. Ông Gustav Mom, Chủ tịch Ủy ban Tự do Báo chí của Hiệp hội Báo chí Liên Châu Mỹ, nêu lên tình trạng ngược đời tại Cuba. Một nhà báo có thể bị kết án tù chỉ vì quan tâm và đưa tin có mục tiêu lợi ích cộng đồng. Trong bản thông cáo trước đó, Hiệp hội Báo chí Liên Châu Mỹ cho biết phóng viên Calixto Martinez Arias vào tháng 6 năm nay đã báo động bệnh dịch tả đang xảy ra tại Cuba và dịch sốt xuất huyết hồi tháng 8 trước khi nhà nước chính thức công nhận. Tinh thần trách nhiệm của một phóng viên không được chế độ Cuba tôn trọng mà còn bắt giam ông 3 lần trong năm nay. Dịch tả được nhà báo độc lập báo động từ tháng 6, nhưng chính quyền và báo chí chính thức im lặng. Mãi đến ngày 28 tháng 8, Bộ Y tế Cuba mới ra thông báo là dịch đã kết thúc với 3 người chết và lây nhiễm cho 417 người. Cũng như tại Việt Nam và Trung Quốc, ở Cuba không rõ do tư duy của lãnh đạo như thế nào mà các thông tin liên quan đến sức khỏe dân chúng từ bệnh truyền nhiễm đến ô nhiễm môi trường đều bị xem thuộc loại nhạy cảm.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fe, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fe/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc dịu giọng với ASEAN trên vấn đề Biển Đông.
Sau nhiều tháng căng thẳng trên vấn đề chủ quyền Biển Đông, Trung Quốc nay có vẻ dịu giọng với tuyên bố ngày hôm qua của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh chỉ muốn có quan hệ tốt với các nước Đông Nam Á. Nhân hội chợ ASEAN Trung Quốc tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhân vật trên nguyên tắc sẽ thay thế Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào, đã tuyên bố là Bắc Kinh vẫn theo đuổi chính sách mở rộng quan hệ hợp tác, láng giềng hữu nghị với các nước ASEAN. Ông Tập Cận Bình còn khẳng định rằng sự thịnh vượng của Trung Quốc chỉ có thể được bảo đảm bởi các mối quan hệ tốt với những nước láng giềng. Khi tiếp riêng đặc phái viên của Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm qua bên lề hội chợ ASEAN Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cũng đã tỏ ý hy vọng là quan hệ giữa hai nước sẽ sớm được hàn gắn sau cuộc đối đầu gây cấn tại khu vực đảo Scarborough, Hoàng Nam, mà Bắc Kinh và Manila đang tranh chấp chủ quyền. Thái độ hòa dịu của Trung Quốc đối với ASEAN khác hẳn với thái độ cứng rắn của họ đối với Nhật Bản về vấn đề chủ quyền lãnh hải trên biển Hoa Đông. Bắc Kinh đã rất giận dữ sau khi chính phủ Tokyo mua lại từ sở hữu chủ tư nhân quần đảo Senkaku, điếu ngư, mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của họ. Một mặt đe dọa sẽ có thêm những hành động trả đũa Nhật Bản, một mặt chính quyền Trung Quốc ngầm kích động dân chúng biểu tình chống Nhật trong những ngày qua. Tuy tỏ thái độ hòa dịu với ASEAN, nhưng Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh vẫn kiên quyết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn và an ninh lãnh thổ. Xin nhắc lại là cho tới nay Trung Quốc vẫn chống lại việc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên cơ sở đa phương mà vẫn muốn thương lượng riêng với từng nước, bởi như thế họ dễ áp đảo hơn. Như vậy phải chăng việc tỏ thái độ hòa dịu với ASEAN trên vấn đề Biển Đông là một chiến thuật có tính chất tình thế, tạm để yên mặt trận phía Nam để Bắc Kinh có thể tập trung lực lượng đối phó với Nhật Bản ở mặt trận phía Đông? Hòa dịu với ASEAN cũng có thể là cách để Trung Quốc hóa giải sự liên kết giữa các quốc gia có tranh chấp chủ quyền biển đảo như Việt Nam và Philippines. Chiến thuật của Bắc Kinh đối với ASEAN vẫn là chia để trị, đánh tỉa từng người để làm suy yếu tập thể. Dẫu sao họ thừa biết là lãnh đạo một số nước Đông Nam Á, kể cả Việt Nam, phụ thuộc rất nhiều vào láng giềng phương Bắc. Đến dự hội chợ ASEAN Trung Quốc ngày 20 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã gặp ông Tập Cận Bình. Theo tin của Thông tấn xã Việt Nam thì trong cuộc gặp gỡ đó, hai bên chỉ có những tuyên bố chung chung, chẳng hạn như đã nhất trí cho rằng cần kiên trì giữ hòa bình, ổn định tại Biển Đông, giải quyết thỏa đáng một vấn đề thông qua đàm phán hòa bình và xuất phát từ tầm cao chiến lược của quan hệ hai nước. Nhưng theo bản tin của Tân Hoa Xã thì trong cuộc gặp gỡ giữa ông Dũng với lãnh đạo họ Tập, Phó Chủ tịch Trung Quốc cho biết hai bên đã đạt nhiều thỏa thuận quan trọng liên quan đến biển và hai nước nên nghiêm chỉnh thực hiện những thỏa thuận đó. Tân Hoa Xã không nói rõ chi tiết các thỏa thuận nói trên, nhưng trích dẫn lời của Nguyễn Tấn Dũng nói rằng Việt Nam sẽ không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ chung giữa hai nước.
Sau đây Thanh Hà bàn về chủ đề Paris trong nhãn quan của giới làm phim Hollywood. Xin mời quý vị theo dõi.
This is Paris, and I'm an American who lives here. I'm a painter. All my life, that's all I've ever wanted to do.
Paris trong nhãn quan của Hollywood. Thưa quý vị, đó là chủ đề của cuộc triển lãm tại Tòa đô chính Paris mở ra từ ngày 18 tháng 9 cho đến hết ngày 15 tháng 12 sắp tới. Thành phố Paris tráng lệ đã được làng nghệ thuật thứ bảy của Hoa Kỳ vinh danh qua hơn 800 tác phẩm. Vậy thì duyên cớ nào khiến điện ảnh của Mỹ lại chú ý nhiều đến Paris như thế?
Strangely enough, I made a friend over here once. I worked for him.
Triển lãm mang tựa đề Paris trong nhãn quan Hollywood tìm cách trả lời câu hỏi trên qua khoảng 70 trích đoạn của những tác phẩm đã từng lấy bối cảnh là kinh đô ánh sáng để làm nền và qua hơn 400 tài liệu từ hình ảnh, maquette đến các bộ trang phục vân vân. Từ năm 1900 cho đến giữa thế kỷ trước, hầu hết các bộ phim nói về Paris đều chỉ được dàn dựng từ phim trường Hollywood, và đó là Paris trong tiềm thức, trong trí tưởng tượng của các nhà làm phim ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Trong giai đoạn mà điện ảnh Hollywood mới chỉ trình chiếu những bộ phim câm đen trắng, thì Paris là biểu tượng của lịch sử nước Pháp. Người Mỹ đã say mê với câu chuyện của chàng gù trong nhà thờ Đức Bà, một tuyệt tác văn học của Victor Hugo đã sớm được chuyển thể lên màn ảnh lớn. Người Mỹ cũng đã hồi hộp với ba chàng ngự lâm pháo thủ của Fred Niblo năm 1921, và họ đã được biết đến nước Pháp của Voltaire với những tác phẩm nói về cuộc cách mạng 1789, với tất cả những gì vừa lãng mạn vừa tàn bạo của cái buổi giao thời. Bước sang những năm 1930-1940 thì Paris trong mắt các nhà làm phim người Mỹ lại trở thành biểu tượng của một sự hào hoa phong nhã trong giới trưởng giả, và điển hình là bộ phim Le Roman de Marguerite Gautier có cái tên tiếng Mỹ là Camille mà nhà làm phim George Cukor đã hoàn thành vào năm 1936, hay là bộ phim La Huitième Femme de Barbe Bleue năm 1938. Thế nhưng phải đợi đến khoảng những năm 1950, tức là bước vào cái thời vàng son của những bộ phim ca nhạc, thì Hollywood mới bắt đầu khai thác cái khía cạnh nhẹ nhàng, thơ mộng của thủ đô Paris khi trở về với thời kỳ La Belle Époque, tức là cái thời trước đệ nhất thế chiến, với những câu chuyện tình lãng mạn. Tiêu biểu nhất phải là bộ phim An American à Paris của đạo diễn bậc thầy Minelli, một người Mỹ tại Paris, là cánh cổng mở ra cho khán giả bên kia bờ Đại Tây Dương một thành phố xa lạ với những quảng trường công cốc, với nhà hát lớn, opera, với cầu Alexandre Đệ Tam, và đương nhiên là phải có bóng hình của cây tháp Eiffel. Cho đến thời điểm này thì thủ đô Paris của Pháp chỉ được đưa vào nghệ thuật thứ bảy theo óc tưởng tượng của các đạo diễn Hollywood, và thành phố Paris trong những tác phẩm của họ chỉ được dàn dựng từ phim trường Hollywood mà thôi. Mãi cho đến cuối thập niên 50 thì các đạo diễn người Mỹ mới bắt đầu chịu rời đô sang Paris khi họ đưa đoàn làm phim đến thành phố nổi tiếng này. Mỗi lần cần nói về kinh đô ánh sáng, chỉ từ khi đó thì Paris mới trở thành sân chơi thực sự của các nhà làm phim Mỹ. Và trong số những người tiên phong thì phải kể đến Blake Edwards, Stanley Donen hay là Alfred Hitchcock. Giới yêu điện ảnh còn nhớ mãi đôi mắt sáng ngời của cô đào Audrey Hepburn trong Funny Face dưới ống kính của Stanley Donen, The Perfect for Love của đạo diễn Blake Edwards, hay là bộ phim Topaz của ông trùm trong thể loại phim nghệ thuật Alfred Hitchcock. Thế nhưng rồi mối tình của các nhà điện ảnh Mỹ đối với thủ đô nước Pháp đã phần nào được lắng xuống vào những năm 1970, nhưng đấy chỉ là một sự sao nhãng nhất thời, bởi vì Paris và Hollywood như một cặp tình nhân không thể sống tách rời nhau. Paris lại trở thành trọng tâm của những bộ phim hành động, những bộ phim trinh thám và kể cả những bộ phim tình cảm. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Hollywood ngày càng dành những khoản ngân sách khổng lồ cho các dự án phim được thực hiện ở ngay giữa lòng Paris. Năm 2001 chẳng hạn thì Baz Luhrmann đã chi ra trên 52 triệu đô la để thực hiện bộ phim Moulin Rouge với đôi tài tử nổi tiếng Nicole Kidman, Ewan McGregor. Một năm sau đó thì đến lượt Brian De Palma, người đã từng đoạt 2 giải gấu bạc và sư tử bạc ở liên hoan điện ảnh quốc tế Berlin và Venice, cũng đã đưa Paris lên màn ảnh lớn qua tác phẩm Femme Fatale với ngân sách khiêm tốn hơn một chút là khoảng 35 triệu đô la. Năm 2006, Da Vinci Code của đạo diễn Ron Howard dựng lên từ cuốn sách nổi tiếng cùng tên được chọn để khai mạc liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes. Và để hoàn tất bộ phim này thì Ron Howard và các nhà sản xuất của ông đã chi ra kinh phí là 125 triệu đô la. Paris còn thu hút các nhà làm phim hoạt họa nữa. Thật vậy, xưởng phim Disney đã vào cuộc qua một cuộc hành trình đầy thú vị của chú chuột Ratatouille năm 2007. Thế rồi chúng ta cũng nhớ rằng ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Thành Long đã từng quay phim tại Paris trong tác phẩm Rush Hour bộ 3. Những nhà điện ảnh gạo cội nhất của phim trường Hollywood như là Quentin Tarantino hay Woody Allen, Clint Eastwood, Martin Scorsese cũng đã có rất nhiều ân tình với thủ đô Paris của Pháp.
This is unbelievable. There's no city like this in the world.
You're in love with a fantasy.
I'm in love with you.
What are you doing here?
Dad's here in business and we just decided to reload the line.
Oh!
That's great. We can spend some time together.
By the way, I think we have a lot of commitments, but I'm sure it's... Well,
what?
If I'm not mistaken, Rodan.
Thank you.
quý vị vừa đến với phần 1 chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Thêm 3 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng về phiên xử 3 blogger Việt Nam thứ 2 tuần tới.
Báo chí Nhật tố cáo chính quyền Trung Quốc thuê ngư dân biểu dương lực lượng.
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt hạt nhân.
Pháp huy động cảnh sát ngăn ngừa Hồi giáo cực đoan biểu tình bạo động.
Phe đối lập chỉ trích cuộc bầu cử quốc hội tại Belarus ngày mai.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc dịu giọng với ASEAN trên vấn đề Biển Đông. Sau đây xin mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bầu cử quốc hội Belarus ngày mai là chủ đề được nhiều báo Pháp quan tâm. Về chủ đề này, Le Monde đã có bài tường trình. Nhà cầm quyền Belarus tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội không có đối lập, không có tranh luận. Để giành tay hành động, Minsk từ chối cấp visa cho 2 quan sát viên quốc tế của OSCE.
Theo nhận định của báo Le Monde, các đối thủ của Tổng thống Lukashenko đang ở trong tù. Các nhà báo thì bị quấy rối, hoạt động nơi công cộng thì bị kiểm soát chặt chẽ. Cuộc bầu cử quốc hội ngày mai tại Belarus được coi như là một trò hề, đến mức mà hai đảng đối lập chính yếu, tức là Đảng Dân Sự Thống Nhất và Đảng Mặt trận Bình Dân, đã khuyên cử tri nên về quê nghỉ ngơi hay đi câu cá, thay vì đi bỏ phiếu.
Lãnh đạo Đảng Dân Sự Thống Nhất Anatoly Lebedko, người vừa tuyên bố rút 38 ứng cử viên của đảng này ra khỏi cuộc tranh cử quốc hội, nhận định, xin trích, những người đứng đắn không thể tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội giả dối này, hết lời dẫn. Trong khi đó, phái đoàn quan sát của OSCE thì lo ngại rằng chính quyền không chấp nhận cho một số ứng cử viên đối lập đăng ký tranh cử. Trên thực tế, các đối thủ chính trị chủ yếu của Tổng thống Belarus đã bị kết án tù. Công an Belarus dưới sự điều hành của con trai cả Tổng thống nhận được lệnh chấn áp ngay tức khắc bất cứ biểu hiện phản kháng nào trên đường phố. Ngày 18 tháng 9, các phóng viên tác nghiệp tại Minsk để ghi lại các hoạt động của đối lập đã bị công an câu lưu.
Để sẵn tay hành động, chính quyền Minsk đã từ chối cấp visa cho 2 quan sát viên của OSCE, trong đó có một nghị sĩ đảng xanh của Đức, và 2 nhà báo muốn đưa tin về cuộc bầu cử này. Việc Bộ Ngoại giao Đức triệu đại sứ Belarus để phản đối ngày 24 tháng 9 vừa qua không làm thay đổi đường lối đối đầu của Tổng thống Lukashenko đối với Liên hiệp châu Âu.
Bị Liên hiệp châu Âu gia tăng trừng phạt, chế độ của Tổng thống Lukashenko đã tìm được sự tiếp sức từ phía Nga. Trước bầu cử, Tổng thống Lukashenko có một tuần nghỉ ngơi tại Sochi bên bờ Biển Đen, theo lời mời của Tổng thống Putin. Theo Le Monde, chắc chắn nội dung chủ yếu được bàn đến trong cuộc gặp giữa 2 Tổng thống Nga và Belarus là các trợ giúp mà Moscow dành cho Minsk. Belarus được Nga coi như là thành phần chính của một Liên hiệp Á-Âu, tức là một Liên Xô mới, mà Nga muốn xây dựng nhằm đối trọng lại Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2011, đối diện với một khủng hoảng kinh tế trầm trọng chưa từng thấy, Belarus sống sót được là nhờ khoản tín dụng 3 tỷ đô la của Nga và một số nước thuộc Liên Xô trước đây. Tuy nhiên đổi lại, Belarus buộc phải bán các doanh nghiệp có tính chiến lược của mình. Tờ Le Figaro dẫn một nguồn tin thân cận với chính quyền Belarus, theo đó, sau khi Tổng thống Lukashenko bán hết các đồ quý giá của gia đình cho Nga, thì sẽ bị Moscow bỏ rơi không thương tiếc. Hiện tại, Belarus đang muốn nhờ đến sự giúp đỡ của Trung Quốc. Bắc Kinh vừa mở đường cho khoản tín dụng 16 tỷ đô la, trong đó 5,5 tỷ được đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Một nghị sĩ Belarus lo ngại, làm như vậy nước này sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến một quốc gia cộng sản cũ, Rumani, Le Monde có bài đăng chú ý mang tựa đề Giới trẻ Rumani hoài niệm về thời cộng sản mà họ chưa từng biết tới. Bài báo dẫn ra kết quả của một nghiên cứu của Foundation Sogos gây lo ngại. Theo đó, 47% thanh thiếu niên tuổi từ 14 đến 18, tức là những người ra đời sau khi chế độ cộng sản không còn tồn tại nữa, cho rằng hệ thống giáo dục hiện tại tồi tệ hơn thời cộng sản. 46% không tin tưởng vào hệ thống y tế hiện nay. 23 năm sau khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Rumani và 5 năm sau khi nước này gia nhập Liên hiệp châu Âu, xã hội Rumani vẫn còn vương vấn với quá khứ.
Theo một điều phối viên của nghiên cứu kể trên, 2/3 các thanh thiếu niên được hỏi khẳng định rằng xã hội Rumani thời cộng sản tốt hơn so với xã hội hiện giờ, chủ yếu vì mọi người tuân thủ luật pháp. Những người trả lời cho biết họ không tin tưởng vào nền dân chủ, vào kinh tế thị trường và họ không bác bỏ việc Rumani cần có một nhà lãnh đạo độc tài.
Một người Rumani về hưu từng đấu tranh vì dân chủ và biết đến sự đàn áp của cơ quan mật vụ cũ Securitate thì nhận xét, nếu như giới trẻ bắt đầu yêu thích lãnh đạo độc tài Ceausescu thì có nghĩa là chúng tôi đã thất bại, việc chúng tôi tranh đấu và bị tù đầy chẳng mang lại gì. Xét lời dẫn, như chúng ta biết, các cuộc tranh giành quyền lực quyết liệt và triển miên
giữa các đảng phái và những cáo buộc chính trị gia đạo văn khiến nhiều thanh niên mất lòng tin. Vẫn theo người điều phối cuộc điều tra kể trên của Foundation Sogos, thì xã hội Kumani đã quên mất cái ác của thời Cộng sản và bị rơi vào hoài niệm về một xã hội lý tưởng trong quá khứ. Sự quên lãng này có thể làm cho giới trẻ trở thành những con mồi của một nhà chính trị mị dân, muốn lợi dụng sự mơ mộng của họ.
Kể từ một năm nay, Rumani rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất kể từ năm 1989, với đỉnh điểm là cuộc trưng cầu dân ý để phế truất tổng thống cánh hữu, theo đề nghị của chính phủ cánh tả vào ngày 29 tháng 7 vừa qua.
Tuy nhiên, bên cạnh bức tranh màu xám nói trên, Le Monde cũng ghi nhận, ngày 19 tháng 9 vừa qua, Tòa Bảo Hiến Rumani đã lấy lại được quyền lực của mình, với việc toàn bộ thành viên Tòa Bảo Hiến tuyên bố là vi hiến đối với sắc lệnh đặc biệt của chính phủ nhằm giới hạn các hoạt động của tòa. Ông Basescu đã trở lại cương vị tổng thống ngày 21 tháng 8 sau khi Tòa Bảo Hiến Rumani bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý đòi phế truất tổng thống kể trên vì chỉ có chưa đầy một nửa số cử tri tham gia bỏ phiếu. Thái độ của các tín đồ Hồi giáo đối với bộ phim bị coi là bán bổ đạo Hồi và các bức biếm họa trên tờ báo trào phúng Charlie Hebdo chế giễu nhà tiên tri Mohammed tiếp tục là chủ đề chính của nhiều báo Pháp. Libération chạy trên trang nhất hàng tựa, những người thuộc trào lưu Hồi giáo cực đoan Salafist ở Pháp là ai? Tờ báo ghi nhận kêu gọi biểu tình của những thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan này vào ngày hôm nay, thứ Bảy 22 tháng 9 tại Paris gây lo ngại. Bản thân Bộ Nội vụ Pháp đã ra lệnh cấm các cuộc biểu tình này. Tờ báo cũng dành nhiều trang đầu tiên để tìm hiểu về hoạt động của trào lưu Hồi giáo Salafist, được đánh giá là có đường lối cực đoan, với khoảng 12 đến 15.000 thành viên. Xã luận Libération cho biết, mặc dù hết sức bất bình với các bức biếm họa của Charlie Hebdo, ngày hôm qua các đại diện chính thức của đạo Hồi ở Pháp đã giữ một khoảng cách rất rõ ràng với những lời kêu gọi biểu tình của những thành phần cực đoan nhất trong cộng đồng Hồi giáo. Các lãnh đạo Hồi giáo Pháp tuyên bố họ ý thức được mức độ nghiêm trọng của bối cảnh hiện nay. Đây là điều mà tờ báo Charlie Hebdo đã không chú ý. Theo Libération, các tín đồ Hồi giáo sẽ vẫn đi biểu tình ngày hôm nay bất chấp lời kêu gọi của các giáo sĩ và các lãnh đạo cộng đồng. Trong số những người biểu tình cũng sẽ có những người thuộc trào lưu Hồi giáo Salafist. Libération đặt câu hỏi liệu có nên cấm người Hồi giáo biểu tình phản đối Charlie Hebdo với lý do biểu tình gây rối loạn trật tự công cộng hay không? Bởi vì nếu như báo Charlie Hebdo có quyền xuất bản các bức tranh biếm họa ngu xuẩn và độc ác về nhà tiên tri Mohammed, cũng như không thể bác bỏ được sự lan truyền của một bộ phim bẩn thỉu và chống lại đạo Hồi, lời lẽ trong nguyên văn, thì cũng không thể nào cản trở quyền tự do ngôn luận trên các đường phố của nước Pháp để chống lại hành động bán bổ này, với điều kiện là điều này được thực hiện trong sự tôn trọng luật pháp và các giá trị của nền Cộng hòa. Hồ sơ riêng của Libération về Salafist phân biệt nhiều chi nhánh rất khác nhau của trào lưu này, bao gồm những người chủ trương hoạt động thuần túy tôn giáo cho đến phái Salafist cải cách muốn tham gia vào chính trị, bên cạnh đó là nhóm Salafist chủ trương thanh chiến. Cũng liên quan đến các căng thẳng xã hội xung quanh vấn đề đạo Hồi, Le Monde được chạy trên hàng nhất hàng tựa, cuộc tấn công thế tục của lãnh đạo mặt trận quốc gia Marine Le Pen. Mở đầu hoạt động của đảng chính trị cực hữu sau kỳ nghỉ hè, bà Marine Le Pen đã đưa ra một đề nghị gây sốc, cấm mang khăn trùm Hồi giáo và mũ kippa của đạo Do Thái ở nơi công cộng và kêu gọi đuổi ra khỏi Pháp những thành phần tôn giáo cực đoan. Nhiều chính trị gia Pháp nhận định, đề nghị của lãnh đạo đảng cực hữu Pháp chẳng khác nào đổ dầu vào lửa vào lúc này, và đề nghị này được đưa ra chẳng qua chỉ nhằm để đảng cực hữu thu hút sự chú ý của cử tri. Bộ trưởng Giáo dục Pháp thì nói thẳng, bà Marine Le Pen là người đứng đầu trong số những người cực đoan. Tờ Le Figaro dẫn lời Tổng thống Pháp nhấn mạnh, tất cả những gì gây chia rẽ, đối lập nhau là hành động vụng về. Điều mà chúng ta cần áp dụng là các quy tắc. Những quy tắc duy nhất mà chúng ta công nhận đó là các quy tắc của nền Cộng hòa và thể chế thế tục. Hồi đầu tuần này trong buổi lễ khai trương, gian triển lãm nghệ thuật Hồi giáo mới tại Bảo tàng Louvre, Tổng thống Pháp tuyên bố, các nền văn minh Hồi giáo cổ xưa hơn, sống động hơn và khoan dung hơn một số những trào lưu hiện đại nào đang muốn phát ngôn nhân danh đạo Hồi. Ông cũng khẳng định, vũ khí tốt nhất để chống lại chủ nghĩa cuồng tín của những người nhân danh đạo Hồi nằm chính trong đạo Hồi, và đồng thời cam kết sẽ nỗ lực chống lại các nhóm phái vì quá đỗi rốt nát và ngu xuẩn đã có những hành động chống lại nền văn minh.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc với chủ đề Từ Garou, Marc Lavoine đến Danny Briand, các album nhạc Pháp ra mắt vào đầu mùa thu. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Thank you.
ngay sau ngày tựu trường thường là thời điểm mà làng nhạc Pháp cho ra mắt nhiều album mới. Trong lúc nhiều người chờ đợi dự án ghi âm của Patricia Cass diễn đạt lại các tình khúc tiêu biểu của Edith Piaf nhân 50 năm ngày giỗ của nữ danh ca vào năm 2013, thì khá nhiều dòng ca tên tuổi đều trình làng trong tháng này các tập nhạc mới của mình. Xuất thân từ vùng đất lạnh, Garou, ca sĩ người Quebec, lập nghiệp tại Pháp từ khoảng một thập niên nay, thành danh nhờ vai diễn thằng gù Quasimodo trong vở ca nhạc kịch nhà thờ Đức Bà Paris. Garou tính đến nay đã cho ra mắt 6 cuộn CD, đang xen ca khúc tiếng Anh và tiếng Pháp, hòa quyện nhạc nhẹ với blues rock, được xem như là sở trường của anh. Đầu tuần tới, Garou trình làng tập nhạc thứ 7, với tựa đề ngắn gọn là Rhythm and Blues, thể loại nguyên thủy khai sinh dòng nhạc rock. Cuộc hành trình tái tạo buộc nam ca sĩ phải tìm lại với cội nguồn. Giọng ca trầm khàn gân cốt của anh cọ sát với các nhịp điệu cứng cáp, đôi khi bốc cháy nảy lửa. Album mới của Garou bao gồm khá nhiều bài hát kinh điển thuộc nhiều trường phái khác nhau, nhưng lối chuyển thể phá cách luôn hướng về dòng nhạc rhythm and blues. Trích đoạn đầu tiên là bài Le Jour se lève, tạm dịch bình minh nắng lên. Nguyên tác bài này là một ca khúc tiếng Pháp của nữ ca sĩ Esther Galil, từng ngăn khách vào năm 1971, cho thấy là nhạc blues khi chọn đúng ca từ có thể được hát bằng tiếng Pháp mà không khiên cưỡng gượng ép. Trên tập nhạc thứ 7 của Garou, dòng nhạc Rhythm and Blues trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối các ca khúc mà thoạt nhìn không thể đứng chung với nhau. Làm thế nào để dung hòa các bài hát của Joe Dassin, của Gilbert Bécaud, hai nghệ sĩ rất nổi tiếng tại Pháp những năm 70, với các nhạc phẩm gần đây hơn của Alicia Keys hay của Daniel Potter? Sỏi đá chai lì, đâu nào sợ lửa. Chất giọng của Garou vững vàng rắn chắc khi diễn lại bậc thầy Otis Redding, nhưng cũng biết vuốt ve mơn trớn theo kiểu crooner của ông hoàng Elvis trong các bản dạo khúc trữ tình. Chỉ có nhạc phẩm để đời I Put a Spell on You qua lối phá cách của Garou, gần với lối thể hiện của nhóm Creedence Clearwater Revival, thì chưa thể ngang tầm với nguyên tác do Screaming Jay Hawkins ghi âm vào năm 1956. Phiên bản của Garou tuy sử dụng nhiều bộ đàn dây, nhưng vẫn chưa tỏa hết ma lực thần chú thôi miên. Xoài đá cũng chịu thua khi đụng phải phép tà. Album được trình làng như một món quà sinh nhật năm 2012, Garou vừa tròn 40 tuổi.
Quand elle se penche à ses persiennes, ce geste, je le sais par cœur. Pour moi, si sûr, elle est d'ailleurs. Et moi, je suis tombé dans l'esclavage de ce sourire, de ce visage. Je lui dis en même l'amour pour elle est sans valeur. Pour moi, si sûr, elle est d'ailleurs. Et moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Je lui dis en même sur les pompons. l'amour pour elle est sans valeur. Pour moi si sûr, elle est meilleure.
Hẳn chắc quý thính giả và các bạn đã nhận ra giọng ca của Garou với tiếng hát của Marc Lavoine trong nhạc phẩm Elle est d'ailleurs của Pierre Bachelet. Marc Lavoine chỉ hát với các đồng nghiệp nam trên sân khấu, nhưng trong phòng thâu thì anh lại chuyên hát với rất nhiều giọng ca nữ để làm nổi bật chất giọng trầm của mình. Đến nỗi với thời gian, các bản song ca đã trở thành tuyệt chiêu của Marc Lavoine. Với chất giọng trầm nhưng không khàn, biểu cảm nhưng chẳng thở than, tiếng hát của Marc Lavoine tuy không khỏe khoắn như Garou, nhưng khi hát tiếng Pháp, Marc Lavoine lại ít khi nào dùng giọng mũi. Album mới của anh với tựa đề Je descends de Sage, trung thành với chất pop rock, được phát hành cùng lúc với việc tái bản một tuyển tập cùng các bản song ca hay nhất của Marc Lavoine, trong đó có các bài hát chung với Quỳnh Anh hoặc là với François Hardy.
Je pense à vous, souvent, je continue. Quand même d'aimer les bas, tout blanc que le désir entraîne.
Je manque de vous souvent, mais je m'en vais quand même laisser voler le vent qui souffle sur la peine. Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal. Seul depuis que je vous ai perdu, je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses.
Cũng là một tuyển tập nhưng trong một thể loại khác hẳn, có album chọn lọc của Danny Brion. Có thể nói là trong làng nhạc Pháp, anh là ca sĩ duy nhất có một chỗ đứng khá riêng biệt, vì Danny Brion chuyên hát sáng tác mới nhưng lại soạn theo các nhịp điệu xưa như cha-cha, salsa hay rumba. Mới đó mà Danny Brion đã có 20 năm tay nghề, năm 2012 đánh dấu hai thập niên thành công trong sự nghiệp ca hát của anh. Nhân dịp này, Danny Brion đã trở lại phòng thu, ghi âm lại toàn bộ các ca khúc với lối hòa âm mới, thay vì đơn thuần tập hợp lại những bài hát ăn khách trích từ các album trước. Sở dĩ Danny Brion làm như vậy là vì giọng ca của anh, theo nhà nói, đã thay đổi so với những năm về trước. Dòng nhạc mà Danny Brion thể hiện bắt đầu chuyển hướng về pop Latin, nhưng vẫn giữ được cốt cách nhịp điệu, đặc biệt nhất là khi anh tái tạo các ca khúc kinh điển như là Historia de un Amor hay là Bambino của Dalida. Có một điều rất lạ là trong vòng hai thập niên, Danny Brion thường bị chê là hát nhạc xưa, nhưng rốt cuộc lại không lỗi thời. Rốt cuộc anh vẫn là người đi đầu, trước khi có phong trào retro, làm sống lại các nhịp điệu từ thời những năm 1950.
Dans la nuit je suis seul, et je marche sans bruit, toi tu étais la seule. Chauffais mon lit, tu calmais mes douleurs, tu chassais mes soucis, et maintenant je pleure d'avoir fait cette erreur qui a brisé ma vie. Pourtant c'est toi que j'aime, il n'y a que toi que j'aime, même si quelquefois joie. Pourtant c'est toi que j'aime, il n'y a que toi que j'aime, même si une fois je pensais que moi.
Một trong những album vừa được trình làng đáng chú ý là tập nhạc của nhóm Chico and the Gypsies. Nhóm này là hậu thân của ban nhạc Gypsy Kings. Do có tranh chấp kiện tụng cho nên người đồng sáng lập lại không còn có thể sử dụng cái biệt danh này. Chico là con rể của gia đình Reyes, có nghĩa là các ông vua trong tiếng Tây Ban Nha, cho nên tiền thân của ban nhạc mới lấy tên là Gypsy Kings. Một khi tách ra riêng, Chico and the Gypsies tiếp tục đeo đuổi dòng nhạc sở trường của họ là Rumba Catalana, không thuần chất như flamenco của người du mục, mà cũng rất khác với điệu rumba đến từ La Habana. Điệu rumba của vùng Catalunya phối hợp rất nhiều tay đàn guitar với nhau, nhờ nện thùng mà không cần bộ gõ, chuyển nhịp tài tình nhờ lối chơi xen kẽ, có khi độc tấu, song tấu và thậm chí kết hợp đến 50 tay đàn guitar diễn cùng với nhau trên sân khấu. Ban nhạc lừng danh Eagles trong phiên bản phối lại của bài tủ Hotel California với 8 cây đàn đã mượn lối chơi của rumba Catalana chứ không phải là của flamenco. Nhóm Chico and the Gypsies sau khi diễn lại các ca khúc của Aznavour đã triệu tập 12 nghệ sĩ, trong đó có Nana Mouskouri và Patrick Fiori, để hát chung với họ trên album vừa được cho ra mắt. Trong số này có nhạc phẩm để đời A Mi Manera, tức là bài My Way trong tiếng Tây Ban Nha, với lối chuyển thể chơi vơi, lối cách điệu tuyệt vời.
Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto lo olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío. Dejar y la vive en este mundo, ya de tristeza. Dejar y la vive a mi manera. Yo quiero ser, ay, nada más, preferiré recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quisiera olvidar tanto lo mejor, quisiera vivir, hay nada más. Oh, see my way, oh. Tanto la olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor, ya y como el mío. Dejar y la vive en este mundo de tristeza. Dejar la vive a mi manera. Yo quiero ser, ay, nada más, preferiré
theo đây là chuyên mục học tiếng Pháp, bài số 29, giáo trình La Fe du Coffret.
L'affaire du coffret. 29e.
Tôi đã nghe đến đoạn cuối cùng phần ghi âm của Nadia.
Nào, mình nghe đoạn cuối cùng này xem liệu có câu trả lời cho những điều mình nghi ngờ hay không.
Ma dernière soirée avec Lucas.
Dernière soirée.
Đúng rồi, buổi tối cuối cùng với mình. Ở đoạn cuối cùng, phần ghi âm bắt đầu bằng mình và cũng kết thúc với mình đây.
Oh, eh oui. Quelle poésie, Paris la nuit.
C'est bien la dame, mais c'est pas le fiancé.
Qu'est-ce que vous faites là, vous?
Attention!
Mais qui est quoi?
Tuka, ne bouge pas. Ça va?
Oui, 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 ça va.
C'est ta tête?
Cái gì thế này? Mà tết như vậy, đây là một tai nạn. Mình đã bị một tai nạn à? À, giá mà mình biết được sớm hơn nhỉ? Chính vì thế mà mình bị mất trí nhớ đây.
Tuka, ne bouge pas. Ça va?
Oui, 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 ça va.
C'est ta tête?
Ne bouge pas. Xem nào. Nghiêm trọng đây, cô ta có vẻ lo lắng. Động đậy à? Câu này sẽ phải là... Đúng rồi, mệnh lệnh thức. Nadia bảo mình không được động đậy. Rốt cuộc thì đây là lời giải thích. Mình bị mất trí nhớ sau một tai nạn. Là thật nhỉ? Nadia và mình có vẻ hợp nhau đấy chứ. Còn giọng nói phía sau, nghe quen quen. Thôi được, mình phải đến xem khách sạn mới được. Ulavasti, tàu điện ngầm, đường số 8. Trên tuyến đường 12 có quen với Nadia.
Une petite pièce pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi c'est que du bonheur. Je m'appelle Gérard.
Anh ta đang lại gần. Nhanh lên nào, tên lẻ đâu? Tên đấy.
Merci. Oh monsieur. Alors, ça va la tête?
Hein? La tête? Gérard, Gérard, ne partez pas, Nadia.
Non, 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 non.
Gérard, Nadia, ne partez pas. Cái tàu điện chết tiệt này, Gérard đã tuột khỏi tay mình trong gang tấc. Phải rồi, cái giọng nói mà ta nghe thấy từ xa chính là giọng Gérard. Anh ta đã trông thấy tai nạn. Nhưng thấy mình sao anh ta lại bỏ trốn? Nơ riêng, anh ta không nói gì với người chồng sắp cưới, với Jean-Pierre hay là với mình. Cái tay Gérard này chắc cũng có một cái gì bí mật với Nadia. Nhưng về chuyện gì?
À suivre.
La fin du coffret, là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, Chủ nhật 23 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.